Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 14. Từ câu 7 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philip-phê nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, dân gian Việt Nam chúng ta có câu: Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Câu này ngụ ý rằng, đã là cha con hay những người có tương quan huyết thống, thường sẽ có những đặc điểm nào đó giống nhau. Nhìn người này thì có thể biết được đôi chút về người kia. Và trong bài tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay, chúng ta được nghe Đức Giêsu mặc khải về Chúa Cha và về chính Người. Khởi đi từ lời cầu xin của ông Philip-phê: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Và Đức Giêsu trả lời Philip-phê rằng: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Đức Giêsu hỏi ngược lại Philip-phê, nhằm nhấn mạnh cách thức để có thể biết và thấy Chúa Cha. Cụ thể, Philip-phê là môn đệ Đức Giêsu đã lâu, nhưng ông vẫn chưa thực sự biết và thấy Người. Trong bối cảnh này, lời mặc khải ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha có tầm quan trọng đặc biệt về hai điều. Thứ nhất, Đức Giêsu hiệp nhất nên một với Chúa Cha, và qua đó, Người có thẩm quyền nói về Chúa Cha, và lời của Người là lời chân thật và đáng tin. Điểm thứ hai, nhờ lời mặc khải này mà các môn đệ và các tín hữu qua mọi thời biết phải làm gì để thấy Chúa Cha. Điều kiện cần và đủ để biết và thấy Chúa Cha, đó là biết và thấy Đức Giêsu. Như vậy, duy chỉ có một mình Đức Giêsu mới có thể thấy Chúa Cha cách trực tiếp, vì người là Thiên Chúa, là con một Thiên Chúa, là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, hiệp nhất nên một với Cha. Nên người thấy Chúa Cha cách huyền nhiệm, vượt khỏi nhận thức của loài người chúng ta. Tuy nhiên, nhờ biến cố ngôi lời làm người, từ nay con người có thể biết Chúa Cha và thấy Chúa Cha qua Đức Giêsu, đấng trung gian duy nhất dẫn con người đến nhận biết và hiệp thông với Chúa Cha. Đức Giêsu là con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha. Biết, thấy và tin vào người là biết, thấy và tin vào Chúa Cha. Hãy nhìn vào lời giảng và hành động của Đức Giêsu để nhận ra dung mạo của Chúa Cha. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Tin mừng hôm nay là cơ hội để giúp chúng ta nhìn lại tâm hồn và đời sống của mình. Chắc có lẽ chúng ta là Kitô hữu đã lâu rồi. Thế thì chúng ta đã thực sự biết, thấy và tin vào Chúa Giêsu chưa? Xin đừng vội trả lời, nhưng hãy ngẫm lại hành trình sống của mỗi người chúng ta cùng với lời Chúa Giêsu nói hôm nay. Ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Việc Thầy làm thì đã quá rõ ràng. Với Thiên Chúa, đó là hiệp thông, vân phục và khiêm hạ. Với tha nhân, đó là yêu thương, tha thứ và chữa lành. Chúng ta hãy đối chiếu đời sống của mình vào việc Thầy đã làm, để biết niềm tin và sự nhìn nhận của mỗi người chúng ta vào Thầy Giêsu đang ở mức độ nào. Vì chúng ta là con cái Thiên Chúa, là môn đệ Đức Giêsu, nên những anh chị em xung quanh chúng ta, họ hoàn toàn có thể đề nghị chúng ta gần giống với ông Philip-phê xin Đức Giêsu. Hãy tỏ cho chúng tôi thấy Thiên Chúa của bạn. Và mấy ai trong chúng ta đủ tự tin và chân thật để trả lời theo cách của Đức Giêsu? Bạn hãy nhìn vào tôi, nhìn vào đời sống của tôi, thì bạn sẽ thấy Thiên Chúa của tôi. Có lẽ sẽ chẳng ai dám trả lời như vậy. Tuy nhiên, câu trả lời này phải là đích đến của hành trình đời sống mỗi Kitô hữu, xét như một chứng tá của Thiên Chúa. Cùng với ơn Chúa, chúng ta cần cố gắng thay đổi chính bản thân mình, và qua đó, tha nhân có thể nhận thấy dung mạo của Thiên Chúa là Cha nhân hậu, là Thầy chí thánh. Lạy Chúa Giêsu, nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài, chúng con được ơn làm nghĩa tử của cùng một Cha nhân lành. Xin soi sáng, hướng dẫn và giúp đỡ con luôn ý thức về hồng ân cao cả này, mà điều chỉnh đời sống của mình sao cho xứng với phận làm con yêu dấu, và ngày càng trở nên giống Ngài, trở thành con đường hướng tha nhân về với Thiên Chúa là Cha từ ái. Amen.
Mẹ ơi, con dâng mẹ ngàn lời kinh, là tiếng tôn vinh lời nguyện xin tha thiết. Con dâng mẹ cho tình đời.
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin London, Anh Quốc. Các vị lãnh đạo công giáo Anh Quốc tham dự lễ phong vương của Anh Quốc. Lần đầu tiên từ sau cuộc ly giáo, cách đây 5 thế kỷ, các vị lãnh đạo công giáo tại Anh Quốc chuẩn bị tham dự lễ phong vương cho vua Charles thứ ba và hoàng hậu Camilla vào trưa thứ bảy ngày 6 tháng 5 này tại đăng viện Westminster ở London. Đại diện cho giáo hội công giáo tại Anh dự lễ có Đức Hồng Y Vincent Nichols, tổng giám mục giáo phận Westminster, chủ tịch hội đồng giám mục Anh Quốc và 6 giám mục khác. Về phía tòa thánh có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Tân Sứ Thần Miguel Mauri Buendia, người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, các chức sắc công giáo không thuộc vào số 50 nhân vật được phân phối các vai trò trong nghi lễ phong vương. Ví dụ, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, một tín hữu Ấn giáo thực hành đạo, sẽ đọc một bài sách thánh, và các vị lãnh đạo Hồi giáo, Do Thái giáo, đạo Sikh và Ấn giáo sẽ giữ nhiệm vụ trao tặng vật. Vua Charles thứ ba tuy là thủ lãnh của giáo hội Anh giáo Anh Quốc, nhưng thuộc khuynh hướng Tin Lành, nên lễ nghi mặc sắc thái của hệ phái này và Đức Tổng giám mục Justin Welby, Tổng giám mục Canterbury và các giám mục Anh giáo khác giữ vai trò ưu thế. Quan hệ giữa Anh giáo và Tòa Thánh bị gián đoạn từ năm 1536 dưới thời vua Henry thứ 8 và sau đó có những thời kỳ công giáo bị các vua và nữ hoàng Anh giáo bách hại khốc liệt. Cho đến cuối thế kỷ thứ 19, giáo hội công giáo bị coi như một thực tại xa lạ trong đời sống quốc gia, bị tước bỏ mọi sự bình đẳng. Tuy hàng giáo sĩ công giáo được tái lập năm 1851, nhưng mãi đến năm 1871, các học giả công giáo mới được nhận vào hai đại học Oxford và Cambridge và phải đợi đến cuộc viếng thăm lịch sử của Thánh John Paul thứ hai giáo hoàng tại Anh Quốc hồi năm 1982, quan hệ ngoại giao giữa Anh Quốc và Tòa Thánh mới được tái lập. Theo thống kê mới đây, trong số 67 triệu dân tại Vương quốc hiệp nhất ở đảo Anh, các tín hữu công giáo Anh chiếm 13% dân số, so với 14% theo Anh giáo, và chỉ có khoảng một nửa công dân Anh tuyên bố mình là Kitô hữu, một sự suy giảm lớn so với hơn 70% là tín hữu Kitô cách đây hai thập niên. Hoàng hậu Camilla đã được rửa tội trong Tin Lành, nhưng bà kết hôn với người chồng đầu tiên là ông Andrew Bowles, một tín hữu công giáo, và được một linh mục công giáo làm phép cưới năm 1973. Bà có hai người con với ông Andrew, một trai và một gái là những tín hữu công giáo. Cũng có người trong dư luận phê bình phí tổn của lễ phong vương lên tới ít nhất 125 triệu Mỹ Kim giữa lúc đất nước đang bị khủng hoảng về tài chính. Tuy nhiên, các nhà doanh nghiệp lại tỏ ra hài lòng vì biến cố này thu hút hàng triệu du khách.
Tin Roma. Chủ tịch Hiệp hội các người trên tổng quyền đạo nữ ngỏ lời cảm ơn trước những thay đổi của Tòa Thánh. Hiệp hội các người trên tổng quyền đạo nữ đánh giá cao và biết ơn về những thay đổi về thành phần tham dự Thượng Hội đồng Giáo hội Thế giới vào tháng 10 năm nay 2023 và năm tới 2024. Theo đó, các phụ nữ được quyền bỏ phiếu. Sự thay đổi này được đề ra theo ý của Đức Thánh Cha và được Đức Hồng Y Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục thông báo hôm 26 tháng 4 vừa qua. Theo đó, sẽ có 80 trong tổng số 400 tham dự viên không phải là giám mục. Trong số này, có 5 vị do Hiệp hội các vị trên tổng quyền dòng nam và 5 nữ tu do Hiệp hội các vị trên tổng quyền dòng nữ bầu lên. Trong số 70 thành viên còn lại, đến từ các giáo hội địa phương thuộc các tầng lớp linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, ít nhất một nửa sẽ là phụ nữ. Tất cả các tham dự viên đều có quyền bỏ phiếu. Trong thông cáo công bố hôm 3 tháng 5 vừa qua, nữ tu Nadia Coppa, người Ý, bề trên tổng quyền dòng thờ lại bửu huyết chu kỳ tổ, nhân danh hội đồng chấp hành của Hiệp hội các nữ bề trên tổng quyền, chào mừng quyết định mới của Tòa Thánh và nói rằng, sự cởi mở này nhắc nhớ chúng tôi rằng, tất cả chúng ta được kêu gọi trở nên thành phần tích cực của một giáo hội bao gồm và đối thoại. Căn lều đang được thực sự mở rộng và điều này khơi lên sự ngưỡng mộ vì hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử. Sự cởi mở này tạo nên phấn khởi và tích cực vì canh tân ước muốn tăng trưởng như giáo hội đối thoại có khả năng phổ biến một lối sống và cùng làm việc trong thái độ lắng nghe và tham gia để hướng tới một sự chọn lựa mục vụ đáp ứng thực tại những thời đại chúng ta đang sống. Nữ tu về trên tổng quyền Copa nói thêm rằng, sự hiện diện của một nhóm quan trọng các phụ nữ có quyền bỏ phiếu là một quy định chưa từng có, làm phong phú năng động giáo hội, biểu lộ sự cởi mở và sẵn sàng đón nhận sự mới mẻ của Thiên Chúa đang dần dần thanh tân giáo hội, làm nổi bật tất cả sự phong phú của hội thánh. Sự mới mẻ này khẳng định tầm quan trọng của tiến trình lắng nghe và tham gia mà chúng ta đang thực hiện từ 2 năm nay và nói lên đặc tính luân chuyển của giáo hội được kêu gọi làm chứng nhân thừa sai với những khác biệt về vị thế trung tâm của Chúa Kitô.
Tin Vatican, họp báo về chuẩn bị năm thánh 2025. Sáng thứ Ba, ngày 9 tháng 5 tới đây, sẽ có cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh để trình bày về việc chuẩn bị năm thánh 2025, những mục tiêu đã đạt được cho đến nay và các dự án. Trong thông cáo công bố hôm ngày 3 tháng 5 vừa qua, phân bộ đặc trách việc tổ chức và điều hành năm thánh thuộc Bộ Loan báo Tin mừng cho biết trong cuộc họp báo sẽ trình bày về lịch trình những biến cố lớn trong năm thánh, các tiến trình đã được khởi sự và những mục tiêu đã đạt được trong giai đoạn chuẩn bị, với sự can dự của 4 ủy ban tổ chức, với sự tham dự của các đại biểu giáo phận Ý và các vị đại diện của các đại biểu của các hội đồng giám mục quốc tế, ban kỹ thuật và 35 tiểu ban. Ngày 9 tháng 5 cũng sẽ giới thiệu địa chỉ trang mạng mới, sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày hôm sau đó, ngày 10 tháng 5, đồng thời sẽ giới thiệu trước ứng dụng cho các tín hữu hành hương dành cho hệ điều hành Android và iOS. Ngoài ra, những mạng xã hội về năm thánh sẽ được khởi động từ mùa thu năm nay. Qua các mạng và ứng dụng, người ta có thể ghi danh để nhận được thẻ tín hữu hành hương. Trong cuộc họp báo sẽ công bố tên người trúng tuyển trong việc sáng tác thánh ca năm thánh 2025. Ngoài ra, ngày 1 tháng 6 tới đây sẽ khánh thành trung tâm hành hương thông tin về năm thánh nằm ở số 7 đường Hòa Giải gần Vatican, nơi mà các tín hữu và khách hành hương có thể tra cứu các thông tin trong những tháng tới đây về sự tham gia hoặc trở thành những người thiện nguyện, hay về việc tổ chức cuộc hành hương của mình vào năm 2025. Sau cùng, trong cuộc họp báo cũng sẽ có một số tin tức đầu tiên về những biến cố văn hóa đã được dự kiến trong việc chuẩn bị năm thánh.
In Roma, thầy John Dunlap được bầu chọn làm tân thủ lãnh hội hiệp sĩ màn tạc. Hôm 3 tháng 5 vừa qua, thầy John Dunlap, người Canada, đã được bầu chọn làm thủ lãnh thứ 81 của Hội Hiệp sĩ Manta. Hội Hiệp sĩ Manta là một tổ chức có quy chế của một thực thể quốc tế có từ gần 1.000 năm nay, với chủ quyền như một quốc gia, có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 106 nước trên thế giới. Về phương diện tinh thần và tu đức, hội có quy chế như một dòng tu quần giáo, và dưới khía cạnh này, hội tùy thuộc Đức Giáo Hoàng. Hội Hiệp sĩ này hiện có 13.500 thành viên nam nữ trên thế giới, trong đó chỉ có gần 40 thành viên có 3 lời khấn như tu sĩ. Ngoài ra, hội có 80.000 thiện nguyện viên trên thế giới, trong đó có nhiều bác sĩ và nhân viên y tế. Phần lớn các hoạt động của hội thuộc lĩnh vực từ thiện và y tế. Thầy John Dunlap, năm nay 66 tuổi, vốn là hiệp sĩ đầu tiên ở Bắc Mỹ có lời khấn trong hội này, và trong thời gian qua là quyền thủ lãnh của Hội Hiệp sĩ Màn Tạc. Thầy tốt nghiệp Đại học Ottawa, sau đó đậu tiến sĩ luật tại Đại học Tây bang Ontario. Thầy là luật sư tại bang New York bên Mỹ, cũng như tại bang Ontario của Canada, chuyên về luật hiệp hội và di dân. Thầy Dunlap gia nhập Hội Hiệp sĩ Màn Tạc năm 1996, khấn trọng năm 2008. Và sau đó được bầu làm thành viên hội đồng tối cao của hội. Từ tháng 6 năm 2022, thầy làm quyền thủ lãnh của hội sau khi thầy Marco Luzzago qua đời. Hôm 3 tháng 5 vừa qua, hội đồng quốc vụ đã nhóm tại trụ sở của hội ở Roma với sự tham dự của 99 thành viên đến từ 18 quốc gia và thầy Dunlap đã đắc cử. Thầy đã tự tay viết thư báo tin này cho Đức Thánh Cha Francisco. Vào lúc 6:30 chiều cùng ngày, trên đồi Aventino, thầy đã tuyên thệ nhậm chức trong tay Đức Hồng Y Silvano Maria Tomasi, dòng Scalabrini, đặc ủy của Đức Giáo Hoàng, và bắt đầu nhận nhiệm vụ mới với hạn kỳ 10 năm theo khoản số 13 trong hiến pháp của hội. Về phương diện ngoại giao quốc tế, thầy Dunlap có những đặc quyền, sự miễn trừ và vinh dự giống như các vị quốc trưởng.
Tin giáo phận Thái Bình. Linh mục đoàn giáo phận Thái Bình tĩnh tâm tháng 5. Sáng ngày 4 tháng 5 vừa qua, quý đức cha, quý thầy phó tế đang phục vụ tại giáo phận Thái Bình đã cùng quy tụ về tòa giám mục Thái Bình để tham dự kỳ tĩnh tâm tháng 5 năm 2023. Đồng hành và hướng dẫn cho ngày tĩnh tâm là đức cha Đa Minh Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình. Cùng với đó còn có sự hiện diện của đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, nguyên giám mục giáo phận Thái Bình. Ngày tĩnh tâm tháng được mở đầu với bài chia sẻ huấn dụ của đức cha Đa Minh. Sau những lời chúc mừng những ngày kỷ niệm của quý cha quý thầy, đức cha Đa Minh đã thông tri đến quý cha về kỳ họp hội đồng giám mục vừa qua, nhất là những ưu tư về những vấn đề cấp bách đang xảy ra nơi giáo hội Việt Nam. Cụ thể, đức cha Đa Minh nhấn mạnh đến đời sống của linh mục, một trong vấn đề ấy là lạm dụng tính dục, một thách đố thời đại ngày nay mà người linh mục phải đối mặt. Đồng thời, đức cha cũng thông tri về tiến trình soạn thảo bản dịch kinh thánh dùng trong phụng vụ và bản dịch sách lễ Roma mới của Ủy ban Thánh Kinh, Ủy ban phụng vụ trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Tiếp đến, bài chia sẻ huấn dụ hướng đến vấn đề mục vụ hôn nhân và bổ nhiệm các chức vụ giáo vụ mới trong giáo phận. Trong vấn đề mục vụ hôn nhân, đức cha một lần nữa nhắc nhớ đến quý cha về 10 điểm quy chiếu trong bản thảo của quý cha thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, về những giải đáp thắc mắc, những thủ tục và việc cấp chứng chỉ giáo lý hôn nhân trong toàn tổng giáo phận cần có được sự thống nhất với nhau. Cùng với đó, đức cha cũng gửi lời cảm ơn đến quý cha đã hy sinh lo lắng về các công việc của giáo phận, nhất là về nhân sự trong chủng viện. Trong đó, bản thăm dò ý kiến về những thay đổi nhân sự trong giáo phận đã được quý cha nhiệt tình ủng hộ qua việc giới thiệu những ứng viên có thể đáp ứng được các chức vụ và giáo vụ mà giáo phận đang thiếu. Trong vai trò là giám mục giáo phận, đức cha Đa Minh đã chia sẻ những ưu tư, những khó khăn, thách đố của môi trường sống nơi các giáo xứ mà quý cha sẽ phục vụ. Sau những chia sẻ về mục vụ, đức cha cũng đưa ra một vài gợi ý suy niệm dựa theo Tin mừng Gioan chương 13 từ câu 16 đến câu 20 nói về người tươi tớ của Chúa Giêsu. Sau phần chia sẻ, quý đức cha, quý cha có dự trầu Chúa Giêsu thánh thể, nguyện ngẫm riêng và lãnh nhận bí tích hòa giải. Đỉnh cao ngày tĩnh tâm tháng là thánh lễ được cử hành tại nhà nguyện tòa giám mục. Chủ tế và giảng lễ là đức cha Đa Minh, cùng đồng tế với ngài có đức cha Phêrô, quý cha và quý thầy phó tế. Trong bài giảng lễ, đức cha Đa Minh đã dựa vào trích đoạn tin mừng của ngày thứ năm sau Chúa Nhật 4 phục sinh. Chủ đề của bài giảng là những người tôi tớ đặc biệt của Chúa. Qua đó, bài giảng của đức cha đi xuyên suốt dựa vào hai câu hỏi chính. Người tôi tớ của Chúa theo nghĩa nào? Đâu là nghĩa vụ của người tôi tớ ấy? Đức cha đã quảng diễn về người tôi tớ của Chúa là người đón nhận tình thương của Chúa, được Chúa nâng lên ngang hàng với ông chủ và được ông chủ cho ở cùng. Đồng thời, tình thương ấy luôn đi kèm với nghĩa vụ mà mọi người có một mẫu gương, đó là Chúa Giêsu, vị thầy chí thánh. Sau lời nguyện kết lễ, đức cha đã công bố danh sách quý cha thuyên chuyển nhiệm sở, các chức vụ và giáo vụ mới trong giáo phận, đồng thời kết thúc kỳ tĩnh tâm tháng của Linh mục đoàn giáo phận Thái Bình.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vươn lên Việt Nam, hãy thắm cho chúng ta.
Các bạn trẻ thân mến, trong buổi gặp gỡ lần này, chúng ta cùng với nhau chia sẻ đề tài yêu thương săn sóc người chung quanh đem lại niềm vui.
Hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đen từ lâu vây kín quanh đời.
Có một phụ nữ kể rằng, khi tôi săn sóc mẹ tôi, người đã 85 tuổi, tôi hiểu và cảm nghiệm cuộc sống thật mỏng giòn biết bao. Tôi xác quyết rằng, mỗi hơi thở là một hồng ân Chúa ban. Cha con tôi đã cầu xin Chúa thương mẹ tôi qua chúng tôi. Khi nhìn mẹ như bóng chiều từ từ lén qua song cửa, làm tôi cảm kích vô cùng. Mẹ tôi tay luôn cầm chuỗi và mấp máy làn môi nhợt nhạt, tôi cảm thấy tim mình như đau quặn. Tôi chỉ biết ngồi cạnh và sự hiện diện của tôi lúc đó quan trọng vô cùng. Khi tôi nhìn vào mắt mẹ, đôi mắt xa vời thăm thẳm, hình như chiếc màn đang được từ từ vén lên để người bước qua song cửa vào thế giới huyền ảo. Tôi tin rằng Thiên Chúa cho người nhìn vào viễn tượng xa xăm kia với bao ước mơ huy hoàng như đang mời người chiêm ngưỡng. Trong suốt cả đời mẹ, người sẵn sàng giơ tay rộng mở đón Thiên Chúa khi Ngài tới thăm dưới bất cứ hình thức nào. Và bây giờ, mẹ đang giơ tay đón Thiên Chúa trong sự đau đớn, bệnh tật, trong sự già nua tuổi tác ập tới.
Thank you.
Quả vậy, các bạn thân mến, nhiều bệnh nhân quả quyết rằng Thiên Chúa nói cho chúng ta trong những lúc đau khổ bệnh hoạn, trong cơn sầu buồn đầy nước mắt. Thiên Chúa nói cho tôi biết tình yêu thương trong đau khổ đem lại niềm vui như thế nào, trong khi mình lặng lẽ nhìn người thân thương lướt qua tầm tay trong đôi mắt sâu thẳm đó. Khi lo lắng cho mẹ tôi và khi tôi nhìn vào cặp mắt người, tôi cũng nhận ra rằng tôi đang từ từ tiến trên con đường sỏi đá của tuổi già. Nó gợi cho tôi viễn tượng đời đời khi tôi gặp Thiên Chúa. Nó vẽ cho tôi hình ảnh hạnh phúc khi tôi được chiêm ngưỡng Thiên Chúa lần đầu tiên trong cuộc sống vĩnh cửu. Đó là niềm vui. Nhưng mặt khác, nó làm tôi sợ hãi và do dự. Khi tôi nhìn mình trong gương với khuôn mặt trước kia trong sáng và xinh đẹp như thế nào, bây giờ đang hẳn lên những nét nhăn và màu sắc tái nhợt. Nội tâm tôi đang vươn lên những gạo xé, muốn thoát ly và muốn mãi mãi là một cô gái trẻ tuổi dậy thì. Tôi hiểu rằng một phần trong thân thể tôi đang chết dần, tuổi trẻ tôi cũng đang bắt đầu tàn lụi, nhường chỗ cho tuổi nửa chừng xuân hằn học xông đến. Rồi nữa, thưa bạn, phần hăng say vì niềm vui chờ đợi cũng cho tôi nhận ra rằng tất cả là món quà quý báu của Thiên Chúa. Khi tôi thấy mình vẫn đang sống và vẫn có nghị lực để vui sống. Tia sáng của ngày mới chiếu rọi qua song cửa vào phòng khách có bình hoa hướng dương, thắm sắc vàng, say sưa đắm mình trong ánh sáng ban mai, bất giác làm tôi thấy mình say sưa hạnh phúc. Hoa hướng dương gợi cho tôi, nếu muốn được hạnh phúc và dâng tràn niềm vui trong lòng, tôi cần luôn luôn chào đón và hướng mắt nhìn mặt trời để được vui tươi yêu đời. Có nghĩa rằng, dù sống trong cơ cực hay buồn phiền, tôi hãy nhìn đời với bộ mặt tích cực và nghĩ về điều tích cực để được hạnh phúc. Như vậy, các bạn thân mến, trong khi chăm sóc những người già yếu hay lo cho những người chung quanh, chúng ta có thêm thì giờ để nghĩ về thực tại và tìm cho mình một niềm vui thoát ra từ những khó khăn đó. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ của người phụ nữ nói trên, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới. Con thơ. Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tháng năm đã về với những cơn mưa mát dịu, xua tan cái nắng nóng mùa hạ. Xa xa ngoài đồng, những khóm hoa bắt đầu hé nở khoe sắc. Tháng năm ta thường gọi là tháng hoa hay là tháng của mẹ, bởi chung cứ đến tháng này, trong lòng người Công giáo Việt Nam lại ngân lên những bài ca vãn. Chúng con bồ liễu phận hèn, ơn thương đã được bước lên lạy mừng. Đóa hoa khóm nóm tay bưng, tất niềm cần bọc xin từng tỏ ra. Đền vàng quỳ trước tân hoa, trông lên tháp báu thấy tòa ba ngôi. 12 nhân đức gương soi, kính dâng đức mẹ đời đời ngửa trông. Trên hết những lời ca mộc mạc ấy, là lòng yêu mến của đoàn con dành cho mẹ. Chúng ta thật hạnh phúc khi có một người mẹ thiêng liêng, đó là Đức Maria. Mẹ đã sinh ra ta trong đức tin, mẹ hiện diện, chia sẻ trong mọi biến cố vui buồn, và trên suốt hành trình thương có của Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ cũng đang bước đi bên cạnh chúng ta trên hành trình sống. Mẹ luôn lắng nghe mọi nỗi thao thức trăn trở của từng người con. Mẹ thấu hiểu mọi nỗi vất vả khó khăn đang vây bủa chúng ta, và mẹ sẵn sàng nâng đỡ chở che cho con cái mẹ được bình an. Khi Chúa Giêsu chịu chết, các tông đồ hoang mang sợ hãi, chính mẹ Maria đã hiện diện để nâng đỡ đức tin cho các ông. Sau khi Chúa sống lại, niềm hân hoan tràn ngập nơi các tông đồ, mẹ Maria cũng vẫn hiện diện để cùng cầu nguyện với các ông. Cảm nghiệm sâu sắc tình thương của mẹ Maria, Thánh Gioan Maria Vianney đã xác tín: Đức Trinh Nữ Maria thường được so sánh như một người mẹ, nhưng mẹ còn hơn tất cả các bà mẹ tốt lành khác trên thế gian này hợp lại. Vào ngày lễ hiện xuống, Thánh Thần đã tưới khắp mặt đất sự sống mới của Đấng Phục Sinh. Mẹ hiện diện và cầu nguyện cùng với các tông đồ. Mẹ là ký ức của giáo hội, vì trước mỗi biến cố xảy ra, mẹ đều lưu giữ và suy niệm trong lòng. Cảm nhận được tình thương yêu chăm sóc của mẹ Maria, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã khuyên nhủ: chúng ta hãy dành cho mẹ Maria một chỗ quan trọng trong lòng chúng ta. Qua mẹ, tất cả chúng ta đều nhận ra mình là con cái của Chúa. Nơi mẹ, chúng ta học được lòng cậy trông. Với mẹ, chúng ta học cho biết cầu nguyện và sống tin yêu. Anh chị em hãy để mẹ Maria dẫn đưa đến cùng Chúa Kitô. Đức Maria là người phụ nữ tuyệt diệu. Rất nhiều tước hiệu cao trọng dành cho mẹ: mẹ Thiên Chúa, mẹ vô nhiễm nguyên tội, nữ vương hòa bình. Đôi khi chúng ta quên mất một điều, Đức Maria cũng là một người phụ nữ dịu hiền, đảm đang, khéo léo, nhẫn nhục, hy sinh, là người phụ nữ có phúc trên hết mọi phụ nữ. Cuộc đời của mẹ gói trọn trong ý nghĩa một nữ tỳ khiêm tốn, với lời thưa xin vâng: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Với đôi tay vén khéo, tảo tần, mẹ đã sống trọn vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình Nazareth. Nhiều ngụy thư, biết bao huyền thoại theo dệt ca ngợi về mẹ. Nhưng trên hết tất cả đều nhìn nhận, mẹ Maria là người phụ nữ sáng ngời về nhân đức. Ở sự dịu hiền rất đỗi đơn thành nơi mẹ, không ai tìm thấy chút gợn vẩn của tội lỗi. Bao trùm tất cả là sự trinh khiết, trong trẻo như bầu trời một sớm mùa thu. Nét thanh khiết ngoan ngùi đến nỗi, người ta như chạm vào khoảng trời chân không vào cảm thức thẩm mỹ. Phải chăng Thiên Chúa đã kén chọn và gìn giữ nơi mẹ sự giản dị, thuần tác, để chuẩn bị cuộc sáng tạo lần thứ hai là sinh hạ Đức Giêsu? Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, cũng là mùa xuân của năm phục vụ. Giáo hội hân hoan mừng Chúa Giêsu vượt qua cái chết và tiến vào vinh quang. Tiếp nối niềm vui ấy, giáo hội cũng dành chọn tháng năm là tháng tôn vinh mẹ Maria, vì mẹ đã hiệp công vào cuộc cứu độ của Thiên Chúa, làm nên mùa xuân vinh phúc. Mẹ là hình ảnh của giáo hội, hiền thê tinh tuyền của Chúa Giêsu. Sau khi Chúa Giêsu về trời, các môn đệ trở lại nhà tiệc ly, ở đó mẹ Maria cùng với các ông cầu nguyện và thi hành sứ vụ truyền giáo. Lúc ấy, Thánh Thần Chúa đã xuống đầy tràn trên các tông đồ và khai sinh giáo hội Chúa Kitô. Lạy mẹ Maria, chúng con kính chào mẹ. Mẹ là hoa huệ phản chiếu ánh sáng thường hằng của Chúa Ba Ngôi, là đóa hồng rạng rỡ nét đẹp thiên quốc, là trinh nữ tuyệt vời dưỡng nuôi con Thiên Chúa. Để tỏ lòng hiếu thảo, chúng con cùng dâng lên mẹ không chỉ những bông hoa đồng nội, mà là những đóa hoa mân côi, cùng với những cố gắng trong bổn phận hàng ngày. Nguyện dâng lên mẹ tâm tình cảm mến tri ân, niềm vui được làm con cái mẹ. Cùng với mẹ, chúng con chúc tụng tình yêu Thiên Chúa. Xin mẹ nâng đỡ và dạy chúng con biết sống trọn ý Chúa. Ước gì cuộc đời chúng con trở thành đóa hoa tỏa hương thơm nhân đức, kính mến Chúa và yêu thương mọi người. Amen.
Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.